Chàng dệt quyền thế, chương 1167, góc truyện audio.com, bây ra, không hổ là quý tộc đến từ đến đế quốc Ba Tư. Quả nhiên ra tay rất đáng sợ, nội tình trong giới quý tộc của đế quốc Ba Tư vô cùng thâm hậu. Chúng ta căn bản không so sánh lại, người ta có đặc quyền ngoại giao, hàng đến tay cũng không cần phải trả số tiền thuế lớn lắm. Chỉ một việc này. Chúng ta vừa sinh ra đã thấp hơn một đầu rồi. Mọi người trong mấy nhà họ lớn đang thảo luận sôi nổi. Vẻ mặt có chút khó coi. Tình hình như thế này, cho dù bọn họ nâng giá tiếp, có lẽ sẽ lỗ vốn. Mà lúc này quan chức cấp cao của tập đoàn Đế Hào cũng rất kích động. Không phải là vấn đề giá cả. Nếu như được tập đoàn Tàn Chính Phong Phú nắm giữ cổ phiếu, thì bọn họ sẽ trở thành doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài rồi. Mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ được đối xử tốt hơn doanh nghiệp trong nước nhiều. Mấy quan chức cấp cao đã ở tập đoàn Đế Hào nhiều năm như vậy, lòng dạ đã sớm thâm độc rồi. Bọn họ căn bản không có quan niệm gì về nước nhà hết. Chỉ cần bản thân mình tốt là được. Trịnh Tuyết Dương than thở mà nói. Một tập đoàn như thế này mà rơi vào tay của đế quốc Ba Tư. Sau này đổi với thị trường Dương Thành chúng ta mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì. Bây ra, quả nhiên, Trịnh Tuyết Dương rất lo lắng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài sẽ không nói đạo lý, đến quấy rối thị trường Dương Thành. Nói như vậy, nhà tư bản có lẽ không có bất cứ tổn hại gì, nhưng mà người dân sẽ bị thiệt hại vô cùng lớn. Bùi Nguyên Minh nhìn Trịnh Tuyết Dương, tò mò mà nói, em đang lo lắng vậy sao? Mặc dù anh biết được nỗi khổ tâm của Trịnh Tuyết Dương lương thiện, nhưng mà lại không ngờ được cô lại có lòng yêu nước như vậy. Ngôn Tình Hoàn, Trịnh Tuyết Dương gật đầu nói, chủ yếu là em lo lắng chi phí sinh hoạt của người dân sẽ bị tăng lên. Bùi Nguyên Minh gật đầu nói, vợ nói rất đúng, cho dù vì việc này, chúng ta cũng không thể để cho Jock làm được. Trịnh Tuyết Dương thở dài nói. Nhưng mà chúng ta có cách gì đây? Cách thì rất đơn giản. Bùi Nguyên Minh cười cười. Giây tiếp theo, ánh mắt Trịnh Tuyết Dương liền rung động. Anh thản nhiên mà giơ tầm biển trong tay lên. Trịnh Tuyết Dương liền bị dọa sợ rồi. Bùi Nguyên Minh muốn làm gì? Anh muốn phá rối sao? Chồng à, anh đừng làm bậy. Hậu quả của việc phá rối trong lúc này, chúng ta không gánh được đâu. Trịnh Tuyết Dương sợ đến mức mặt tái nhợt rồi. Nhưng vấn đề là, lúc này cô muốn ngăn cản cũng không kịp rồi. Lúc Bùi Nguyên Minh vừa giơ bảng lên, ánh mắt của toàn bộ mọi người đều tập trung về đây. Không ít nhân vật máu mặt nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Vì trước đó Bùi Nguyên Minh không hề giơ bảng lên, mọi người không hề có ấn tượng với anh, chỉ có người bản đầu giá Nạp Thừa Trạch đứng trên sân khấu lộ ra vẻ tươi cười. Đối với nhà họ Nạp Lan mà nói, họ cũng không muốn tập đoàn Đế Hào sẽ rơi vào tay doanh nghiệp nước ngoài. Bây giờ Bùi Nguyễn Minh đã chịu ra tay, không thể tốt hơn nữa ngay lúc này. Bùi Nguyên Minh ở dưới ánh mắt của hàng vạn rồi. Người, tỷ ý mà mở miệng nói. 105.000 tỷ, nhiều thêm 1.000 đồng thử xem. Lúc Bùi Nguyên Minh hô giá này lên, tất cả mọi người đều ngây người. Sau đó không ít người đã đen mặt, dù sao lúc Jock hô lên cái giá 105.000 tỷ. Đã nói rõ tập đoàn Tài Chính Phong Phủ rất muốn tập đoàn Đế Hào rồi. Cho dù là bây giờ hai người đại diện cho hai nhà họ lớn nhất, lúc này cũng không có ý định giơ biển, mà là chuẩn bị từ bỏ. Tất cả mọi người đều cảm thán. Tập đoàn Đế Hào rơi vào tay tập đoàn Tài Chính Phong Phú. Đây chính là thị trường của Dương Thành. Sau này sợ là sẽ vô cùng rối loạn. Nhưng mà không thể ngờ được vào thời khắc mấu chốt, lại có một tia hy vọng. Còn có ai dám hô giá cạnh tranh? Mấu chốt chính là anh chỉ bỏ thêm 1.000 đồng mà thôi. Đây là đang đấu giá à? Đây căn bản là đang đánh gió. Đánh vào mặt tập đoàn Tài Chính Phong Phú được không hả? Lúc này Jock liếc mắt nhìn qua, vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo, cách trương.